dâng lên tiếng.
Nguyễn Vũ xin kính chào quý thính giả. Kính thưa quý thính giả, nỗi oan ức của người dân oan tại Việt Nam ngày càng chồng chất, mất nhà, mất đất, nhưng đã không được bồi thường còn bị đánh đập. Và Công an Cộng sản Việt Nam đã trơ trẽn thay thường phục để giả danh người dân đánh đập dân oan dưới lớp là tự quản, và công an chỉ biết đứng nhìn những người dân bị hành hạ. Mời quý thính giả nghe bà Đặng Thị Thông và bà Đỗ Thị Thuận ở Thái Bình kể lại.
Hiện nay đang ở công an Trần Hưng Đạo, phường Trần Quốc Tuấn, quận Hoàn Kiếm. Tôi là Đặng Thị Thông, quê ở Đông Á, Đông Hưng, Thái Bình. Hiện nay tôi là một người dân oan đi khiếu kiện đã hơn 20 năm nay rồi. Chúng tôi đi gửi đơn để hết các cấp, đến cả chính phủ, đến trung ương, nhưng vẫn cố tình không giải quyết cho chúng tôi. Dân oan chúng tôi kéo nhau đến Ủy ban Liên Hiệp Quốc để đòi nhân quyền, quyền sống, quyền làm người. Bởi vì Việt Nam đã ký kết với lại Liên Hợp Quốc về nhân quyền của thế giới, thì chúng tôi đến để đòi hỏi về cái nhân quyền. Thì hỏi là tại sao bây giờ tôi là một công dân của nước Việt Nam, mà nước Việt Nam đã ký kết và Liên Hợp Quốc là con người được quyền sống bình đẳng, mà hiện nay chúng tôi sống như một con súc vật lang thang đầu đường xó chợ, bị chính quyền xã phá nhà, cấp tài sản, cấp đất thổ cư rồi ảnh ra đường, không có nhà có cửa nên chúng ta phải lang thang đi khiếu kiện. Nhưng mà đến Liên Hiệp Quốc thì thứ 6 vừa rồi được ông giới thiệu là có dám đắc ở Liên Hiệp Quốc ra tiếp chúng tôi. Lúc bấy giờ là khoảng 10 giờ là hôm thứ 6 là ra tiếp chúng tôi, là sẽ hứa là 10 giờ thứ 4 là có văn bản trả lời. Alo.
Vâng, dạ tôi nghe.
Tôi là Đỗ Thị Thuận ở số nhà 14/343 đội Cấn Ba Đình Hà Nội, và tôi bị một cái ông tự quản coi như là đánh, coi như là ở tại 72 Lý Thường Kiệt, và bây giờ tôi đang làm trình và tố cáo về cái vấn đề cái anh tự quản đấy. Và khi tôi vào đồn thì trước khi bà con đứng ở ngoài đấy thì có một anh tự quản này bắt đầu là bỏ quần áo tự quản ra. Chúng tôi biết là chuẩn bị đánh đập chúng tôi, cho nên là thế chúng tôi mới vào bắt nhảy ra đánh chúng tôi. Và khi bắt chúng tôi vào trong đồn công an thì tôi đi vào để trình báo về việc đánh, thì là bắt một người dân vào đấy là chị Hiệu và con của chị Thông. Và trong đấy thì tôi thấy đi la ó thì coi như là công an thôi ạ. Thực tế là chị Hằng không có biển hiệu, tôi hỏi biển hiệu rồi chị không, chị bảo là chị mới ra trường, còn Phúc có biển hiệu thì hỏi Bộ trưởng Bộ Công an đấy. Anh cũng như thế, còn đâu chị để coi như là cái anh tự quản đấy ở trong đấy đánh. Tôi thấy la ó đánh ở trong đấy thì tôi vào có mặt, coi như là bắt đầu là đuổi tôi ra khỏi đây. Nhưng tôi xin hỏi tên của cái người tự quản đấy thì nhất định không cho biết. Và cái cô công an tên là Hằng trực ban coi như là rất là của phường Trần Hưng Đạo này, có cái thái độ hách trực và thách đố chúng tôi, muốn làm gì thì làm. Và bây giờ họ hỏi việc của chúng tôi mà tôi xin đi giải, họ cũng không cho đi ở đồn, bây giờ không cho đi ở đồn, ăn cũng không cho đi ăn.
Thưa bà, như vậy là có bao nhiêu người bị bắt tại đồn công an và tên của những người đó là gì thưa bà?
Có hai người, tức là của con chị Thông này đấy, và một người tên là Hiệu nữa. Tôi mới vào đây để tôi làm đơn trình báo, tại vì tôi biết trước rằng là công an đã gửi người ra để đánh chúng tôi, cho nên chúng tôi đã biết được 30 trường hợp như thế. Cho nên là khi đi xe máy phóng vào đây và thấy coi như tình cảnh coi như đàn áp dân như thế đấy, mà chúng tôi là người coi như là bị mất nhân quyền, con tôi không có hộ khẩu, tôi là người coi như là đi mất năm tài sản.
Khi bà vào đồn công an đó thì bà thấy có cái tiếng là đánh đó, bà có biết rằng là công an đã đánh những cái người đó như thương tích như thế nào không?
Công an thì không đánh, nhưng mà người ta cho tự quản đánh thôi, và cởi áo ra để đánh coi như là người dân thôi, chứ còn công an là đứng đằng sau đứng nhìn thôi. Tức là thôi, bộ luật hình sự là người ta đồng phạm. Thế tôi đương làm đơn là vấn đề coi như là đồng phạm giúp đỡ cho cái người mà đánh đập chúng tôi là cái anh tự quản đấy. Bây giờ người ta không đánh nữa, người ta sợ, người ta không dám đánh nữa, nhưng mà người ta để những người đấy để coi như là lôi kéo đánh đập dân, đẩy dân ra khỏi cái chỗ mà lưa Liên Hiệp Quốc. Mà trong khi đó tôi là đại diện của dân, những người công dân bị mất nhân quyền, và ngày hôm thứ 6 là hẹn chúng tôi đến 72 để đi trực tiếp để làm việc tốt cho tôi, gửi đến Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hay không thì phải coi như vậy. Chúng tôi yêu cầu là phải có văn phòng Liên Hiệp Quốc, là phải cử người để tiếp công dân Việt Nam là người của Liên Hiệp Quốc, thì phải tiếp công dân tại 72 Lý Thường Kiệt. Nếu như không tiếp thì phải trả lời bằng văn bản. Thì khi tôi được coi như là ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng thì tôi có được biết là có cả không dịch. Và chúng tôi đã yêu cầu đấy, thì bắt đầu ra thì chúng tôi đòi hỏi phải có trả lời văn bản. Nhưng khi ra thì chỗ công an gác ở 72 Lý Thường Kiệt cả 9 giờ thì người ta mới họ biết được cái việc là hẹn chúng tôi rồi, và để cho đến 9 giờ thì là sẽ có cái người đấy để ra tiếp chúng tôi. Nhưng khi đến 9 rưỡi chúng tôi yêu cầu ra đấy hỏi thì xong mới bảo là thế có giấy mời hay không mà rồi có điện thoại thì gọi điện cho người ta thoại bảo thế thì họ là người của Liên Hiệp Quốc lừa dối dân của chúng tôi à. Thì một ông cán bộ làm trong việc ở Liên Hiệp Quốc thì bảo là tôi nói vài bà con bắt đầu mới kêu ầm lên là coi như là người của Liên Hiệp Quốc lừa dối dân Việt Nam. Thì cái ông ở trong Liên Hiệp Quốc, người của Việt Nam mình ở Liên làm trong Liên Hiệp Quốc bảo là chúng tôi đứng đấy chờ vào một chỗ để coi như là em đương cái để trả lời là không không tiếp và có văn bản để trả lời cho các công dân bị mất nhân quyền. Thế chúng tôi đứng vào một chỗ thì coi như là lại cho người đến để coi như là công an rồi tất cả tự quản ấy, xong rồi cử một người coi như là mặc quần áo sơ mi mà chúng tôi biết rõ được, tôi đứng làm đơn để yêu cầu trả lời rằng coi như là việc coi như là cái ông tự quản đấy tên là gì và yêu cầu để đi khám chấn thương. Nhưng mà họ thì cái kiểu họ làm việc ấy kiểu cho chúng tôi từ 11 giờ đến giờ phút này chưa được ăn đấy, chưa được đi giải, bắt đầu xin đi giải cũng không cho đi ở trong đấy mà bắt chúng tôi phải ra ngoài và ăn cũng không cho ăn ở trong đấy. Bây giờ thì bắt đầu lại cho ăn, giải hiểu là công an phường coi như là của cái phường Trần Hưng Đạo này là người thì thế này, người thì thế khác, thì tôi chả biết là ai là tốt ai là xấu ở cái công việc này. Thế mà đa số là đi chúng tôi mà bị coi như bắt như thế này, đa số là cứ hỏi trở về hỏi cũng làm việc không có lai dai lai dài, cũng như là tạm giữ của mình, mà mình là cái người đi tố cáo về vấn đề đánh đập.
Vâng, và ngày hôm nay á, với cá nhân bà có bị công an đánh hay không, hay là bị tự quản đánh hay không thưa bà?
Đấy, tôi bị tự quản đánh, tôi cho nên tôi mới vào đây để tôi làm đơn tố cáo. Cứ đầu nó đánh tôi vào đầu và thì nó đánh nó lôi đi và nó cướp luôn hồ sơ tôi, xong vứt vào cái xe cảnh sát số đây này, số 31A này, 4879, xong rồi tôi đòi mãi thì mới được giải cho tôi cái hồ sơ để tôi mang về. Thì trong đấy của tôi là có giấy chứng số chứng minh thư và toàn bộ những tài liệu của bà con để coi như là gửi cho tố cáo hành vi xâm phạm nhân quyền này, để gửi cho các tổ chức Liên Hiệp Quốc tại 72 Lý Thường Kiệt Hà Nội để nhờ chuyển nước đến Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc này. Và chúng tôi có căn cứ theo cái công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị của Liên Hiệp Quốc, trong đó có điều 7 có thể bị tra tấn phải chịu hình phạt hay đối xử tàn ác vô nhân đạo, làm hạ thấp nhẫn giá con người, và căn cứ theo mục 2 của điều 17 của bản tuyên ngôn nhân quyền quốc tế Liên Hiệp Quốc, ngoài sức và tài sản một cách độc đoán mà được theo bìa theo tại coi như là khóa xứ như thế, thì chúng tôi yêu cầu là nếu như không giải quyết thì chúng tôi mời hạ cái tấm biển ở cái chỗ đấy để cho người dân chúng tôi được khỏi phải lừa công dân Việt Nam mà của Liên Hiệp Quốc được. Và tôi yêu cầu là cơ quan của Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam để chuyển đơn này đến Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cử người tiếp nhận nhận đơn tố cáo của chúng tôi tại Việt Nam. Bây giờ chúng tôi làm gì mà là những người bị mất nhà mất cửa, đời sống khổ sở, bây giờ làm sao mà biết tiếng Anh, làm sao tận đơn vị sĩ để làm việc, mà làm sao mà chúng tôi có thể gửi đi. Tại cơ quan công an bảo là có thích gửi thì gửi bằng email đi. Chúng tôi là người dân khắc khổ bé họng như thế này, không có nhà có cửa, không công ăn việc làm, không tiền không gì hết cả, thì đấy đâu ra có học, mà bây giờ để bảo email mới cả chúng họ kiện thì làm sao chúng tôi được kiện. Đấy, bây giờ chúng tôi làm sao mà chúng tôi được tất cả những cái về vấn đề về máy vi tính, làm sao chúng tôi biết đánh và đi đến đâu là bị coi như hạn chế đến đấy, làm sao mà gửi được những cái thông tin của chúng tôi đến được, thì phải yêu cầu Liên Hiệp Quốc, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cử người. Tại vì có trụ sở tại Việt Nam thì phải có người để mà tiếp đón chúng tôi, tố cáo những cái đơn tố cáo của chúng tôi chỉ đều đề nghị như thế. Và nếu như ông nào mà giải quyết mà không giải quyết thì ghi rõ ở đây là hội ở trụ sở Liên Hiệp Quốc đóng tại 72 Lý Thường Kiệt tại Việt Nam này không coi như là can thiệp về vấn đề nhân quyền của công dân Việt Nam. Đấy, chúng tôi chỉ có yêu cầu như thế, và ai ký vào đấy để chúng tôi đưa lên coi như là cấp cao trên hơn nữa. Đấy, để cho cả quốc tế người ta đều biết hết được là bây giờ là công dân Việt Nam đóng có Liên Hiệp Quốc ở đấy chỉ là coi như là bù nhìn và lừa dân, cho người tiếp dân nhưng mà cuối cùng là lừa dân để đẩy dân ra, trong cuối cùng chúng tôi như là một coi như là đối xử chúng tôi như là người coi như sẽ vu, và chúng tôi là tập trung đông người để mất trật tự công cộng là để bắt giam giữ. Nếu như người dân chúng tôi mà không hiểu về luật pháp là chắc là sẽ bị về cái vấn đề trả thù tố cáo, và tôi sợ là sẽ bị thủ tiêu và gia đình chúng tôi sẽ bị coi như là thù nhận trả thù thủ tố cáo. Vì tôi bị đánh đập bao nhiêu năm nay, tôi ốm đau tôi không thể đi được, chính công an đánh chúng tôi và gia đình nhà tôi, thì con tôi cũng không được nhập hộ khẩu, chồng tôi cũng không được nhập khẩu đi trả lợi chiến tranh về, không có hộ khẩu, không có chứng minh ung thư, vừa bị ung thư và không có điều kiện để chữa. Và bây giờ chồng tôi mới mất được coi như là 4 tháng rồi, thì bây giờ tôi phải nén đau thương để mà coi như đi đòi nhân quyền cho con tôi. Hiện nay con tôi, con gái 13 tuổi không có hộ khẩu, bản thân tôi bị 5 cái bị tước đoạt do cán bộ công an, bộ công an tước đoạt và ủy ban nhân dân thành phố tước đoạt. Bao nhiêu đơn thư của chúng tôi gửi đến bộ chính trị nhưng về thì nơi tiếp dân coi như là xe đậy, không chịu đưa vào bộ chính trị. Và tôi, chúng tôi thấu hiểu rằng trong nước chúng tôi không thể nhờ được, mà chúng tôi sẽ tố cáo cái sự việc đấy để lên Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi chỉ muốn làm sao được thì chúng tôi đến được đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc để xét xử theo coi như là theo cái vụ án 1503 để coi như giải quyết về tài sản của chúng tôi theo đúng luật của quốc tế.
Rồi thay mặt cho thính giả của Đài Chân Trời Mới, xin cảm ơn bà Thuận và xin cảm ơn bà Thông.